say mộng Giang Sơn, chương 686. Hội đại miếu hỗn loạn, góc truyện audio.com. Dương Phàm và Hoàng Lục đi dạo ở xung quanh Bạch Mã Tự. Bạch Mã Tự này dưới sự chủ trì của Tiết Hoài Nghĩa, hoàn toàn trở thành một hội chùa thật lớn, không hề có trang nghiêm túc mục của Phật gia, khắp chốn đều là thanh sắc khuyển mã. Ngày này ít có người đi kỹ viện Ôn Nhu Tầm Hoan hưởng lạc, vì thế các kỹ nữ ở Thanh Lâu cũng đều được nghỉ, đều chạy đến Bạch Mã Tự để giải sầu. Rất nhiều danh kỹ dung mạo xinh đẹp tuyệt trần thay đổi y phục tầm thường, mang theo tiểu tùy tùng thị tỳ khả ái, hai cái thanh y tiểu từ đầu đội mũ quả dưa, hành động tao nhã cử chỉ đoan trang, thực so với những cô nương danh môn gia đình giàu có đứng đắn còn có phần khuê các hơn. Nhưng nếu nhìn kỹ vẫn thấy được nét quyến rũ không giấu đi đâu được, để người nhìn thấy liền biết ngay cô nương đi ra từ kỹ viện. Thấy tình cảnh này, Dương Phàm không khỏi lắc đầu. Chỉ một lúc sau thấy Trần Đông vừa mới mang theo nương tử và đứa nhỏ đi cũng tới đi dạo hội chùa, lại gặp người quen, hai người tụ cùng một chỗ nói chuyện trời đất nhưng cũng tự tại. Tới gần buổi trưa còn chưa nhìn thấy ngự giá của Hoàng đế, Trần Đông lường trước Hoàng đế sẽ không xuất hiện ở giờ cơm, liền mời Dương Phàm đi ra tiệm ăn ở bên ngoài. Dương Phàm cùng Hoàng Lục lên tiếng chào từ biệt liền theo Trần Đông rời đi. Theo lời dặn dò của Tiết Hoài Nghĩa trước khi đi cùng lắm giờ tị canh ba hoàng đế có thể đến, kết quả hàng ngàn đôi mắt trông mong ở Bạch Mã Tự từ sáng sớm đến trưa cũng không phát hiện bóng dáng hoàng đế. Hoàng Nhất cùng Hoàng Lục vừa thương lượng thực không có cách nào, hay là nên ăn cơm trước, kết quả đến lúc này lại xảy ra vấn đề. Hôm nay Tiết Hoài Nghĩa chủ trì đại pháp hội, cái gọi là pháp hội, đương nhiên là có giảng kinh có thuyết pháp, một tiết mục có thanh thế nhất lớn là Thiên Tăng Tụng, Tiết Hoài Nghĩa là hộ quốc pháp sư, có quyền ra lệnh cho sa môn toàn thiên hạ, cho nên lão điều từ xa gần các lớn chùa miếu đến đây 1000 danh tăng nhân, chuẩn bị đủ ngàn người tụng đại vân kinh. Võ Tắc Thiên thích nhất đại tràng diện, lão nghĩ cảnh tượng long trọng này có thể làm cho Võ Tắc Thiên thích, hoạt động này không chỉ là đại tràng diện, hơn nữa có thể bày tỏ tâm ý của hoàng đế với nhân dân. Điều quan trọng nhất là năm nay phải lấy Đại Vân Kinh sơ chứng minh Võ Tắc Thiên chính là Di Lặc chuyển thế, do đó những chuyện về công lao mà bà ta làm sau khi đăng cơ là do lão làm, lão cũng muốn dùng cái này khiến Hoàng đế nghĩ tốt về lão. Để tạo ra một hiệu quả thần bí, những tăng nhân đó tất cả đều bị lão giấu ở hậu viện. 1000 tăng nhân chen chúc, người nào người nấy mặc áo cà sa thẫm đỏ, đầu đội mũ bì lô, giống như 1000 đường tam tạng, một mảnh đỏ rực rất uy phong. Nhưng bọn họ đã đứng từ buổi sáng giữa trưa, đói bụng đến mức da ngực dán vào da lưng, mệt mỏi đến mức gót chân cũng bị co giật. Điều quan trọng hơn là Tiết Hoài Nghĩa định buổi sáng sẽ mời Hoàng đế đến, tổ chức một loạt hoạt động, đợi Hoàng đế giữa trưa mệt mỏi, vừa lúc ở trong miếu nghỉ ngơi, buổi tối lại cùng Hoàng đế ngắm đèn. Tiết Hoài Nghĩa căn bản chưa chuẩn bị cơm cho những hòa thượng này, đầu bếp Bạch Mã Tự cũng không lấy ra nhiều đồ ăn như vậy cho ngần ấy hòa thượng. Hiện giờ hoàng đế chưa tới, 1000 người này, không thể để cho đi, lại không thể làm cho cái bụng bọn họ bị đói, Hoàng Nhất nôn nóng đến nỗi chạy vòng. Góc truyện audio.com, vòng, cũng may sư phụ ý có tiền, hạch toán đi hạch toán lại, vài cái đại đệ tử liền tự đưa ra chủ trương, vừa kêu phòng bếp nhiều chuẩn bị thức ăn, vừa đi bên ngoài mua rất nhiều đồ. Nồi niêu không dùng đến trong phòng bếp cũng không ít, nhưng bếp nấu lại hữu hạn, đầu bếp liền tự chủ trương, ở trong sân bày ra cách chôn nồi nấu cơm, mùa đông bó củi lớn đều rất ẩm ướt, đốt mãi không lên, chỉ thấy Bạch Mã Tự khói mù mịt lại thành một kỳ tích ở thành Lạc Dương. Khói đặc cuồn cuộn, không cần nhiều công phu, trong người hô ngựa hí, liền có tam đạo nhân mã theo ba phương hướng khác nhau đi về hướng Bạch Mã Tự, một đường là tuần thành ngự sử Trịnh Triều, một đường là kinh triệu Doãn Hạt ở dưới Lạc Dương úy Đường Tung, một đường kim ngô vệ lữ soái Lưu Hương Vũ. Ba đạo nhân mã này đều chịu trách nhiệm về trị an kinh thành, vừa thấy Bạch Mã Tự khói đặc mút trời, cũng biết hôm nay nơi này xử lý đại pháp hội tập trung phần đông dân chúng, chỉ nói là nơi này ra hỏa hoạn, liền vội vàng chạy đến. Kết quả bọn họ vừa tới cửa căn bản là không thể chen chúc đi vào được, ba vị chủ quan quyết định thật nhanh, không hẹn mà cùng hạ lệnh. Xông vào bên trong, chấp dịch tuần thành liền rút roi ra vung lên, quan binh của Kim Ngô vệ rút đao thép ra chém, Lạc Dương úy Đường Tung cũng không hàm hồ, ra lệnh một tiếng, tuần bổ công sai thuộc hạ liền huy động gậy công sai liều chết chen vào giống như hát tuồng. Không ngờ không chỉ bên ngoài gào khóc thảm thiết nhiễu loạn, bên trong cũng nhiễu loạn. Thuộc hạ của Tiết Hoài Nghĩa là thế nào vậy? Một đám lưu manh mà thôi. Người có thể trông cậy vào một đám người như vậy làm được việc đáng nói hay sao? Bọn họ có đủ cả đồ ăn nguội đến đồ ăn mặn mùa từ các nơi như quán rượu, quán cơm, cửa hàng. bọn họ là hòa thượng rượu thịt nhưng 1000 tăng nhân chờ hát Đại Vân Kinh kia lại là đúng là hòa thượng chân chính, người ta kiên quyết không ăn mấy thứ này, sau một hồi kháng nghị, những lưu manh này ngược lại phát hỏa, một đám lưu manh hòa thượng cùng những hòa thượng chân chính đang cãi nhau, tiểu nhị các quán cơm quán rượu được phái tới đưa thức ăn không chờ được thúc giục xin tiền cơm của bọn họ. Cơm này không ai ăn, lưu manh hòa thượng nào chịu trả tiền, vì thế lại cùng bọn này tiểu nhị cãi nhau, trận ầm ĩ này không thể khống chế nổi rồi, bọn họ từ sau viện ầm ĩ đến tiền viện, một đoàn dân chúng đến xem náo nhiệt dồn dập kéo lại, chỉ cảm thấy hôm nay tiết mục này của Đại Pháp Bạch Mã Tự là đặc sắc nhất. Một đám hòa thượng lưu manh bình thường không nói hai lời, chưa từng bị đông người vây xem, cảm thấy xấu hổ, dứt khoát động thủ. Động thủ này sẽ không tránh được tai bay vạ gió cho những người vô tội kia cũng không phải người ăn chay, nhất thời liền vén tay áo lên gia nhập chiến đoàn, dù sao trong này cũng hỗn loạn, người ở Bạch Mã dù có thế lực có lớn hơn nữa, sau khi chuyện xảy ra cũng không thể tìm bọn họ tính sổ. Phải biết rằng cho dù là ở xã hội hiện đại, một số hoạt động dạo chơi công viên do dân thường tổ chức nếu không khéo cũng xảy ra chuyện dẫm đạp lên nhau, huống chi Đại Pháp Hội của Bạch Mã Tự căn bản là chưa có nói tới có người tổ chức có người dẫn đường, cho dù là quan phủ phái sai dịch đến, cũng bởi vì Bạch Mã Tự luôn luôn ương ngạnh, chỉ duy trì trật tự ở bên ngoài, không muốn can thiệp đến chuyện bên trong. Ở đây, gocchuyenaudio.com. Một khi đánh nhau, người bên ngoài sẽ liều mạng đi vào bên trong xem náo nhiệt, người bên trong dìu già dắt trẻ dùng sức xông ra bên ngoài, trốn tránh những loại binh khí kỳ lạ như hương nến, lần tràng hạt cái bàn, Phật tượng, trường hợp dẫm đạp hỗn loạn không thể tránh khỏi đã xảy ra. Trong chốc lát, bức tượng lớn mà Tiết Hoài Nghĩa dùng máu của mình vẽ ra cũng ầm ầm sập bị người dẫm lên tán loạn, lộn xộn. Dương Phàm và Trần Đông sau khi cơm nước no nê cười cười nói nói gấp gáp trở về, nhìn thấy Bạch Mã Tự loạn thành một đoàn, lúc ấy liền sợ ngây người. Trần Đông còn mang theo phu nhân và đứa nhỏ, không tiện đi vào, Dương Phàm cùng y nói một tiếng, dẫn 7-8 minh ám thị vệ liền chen vào, dù là hắn võ công cao cường, chờ hắn chen vào chùa Bạch Mã, cũng là quần áo hỗn độn, mũ nghiêng lệch tóc tai bù xù, mồ hôi chảy ròng ròng. Dương Phàm chen vào Bạch Mã Tự liền thấy, trong này còn loạn hơn, khắp nơi đều là đánh nhau, đánh đến mức trời đất quay cuồng. Dương Phàm đi vòng vo nửa ngày cũng không tìm được một người quen biết. Nhất Chọc Hòa Thượng tránh ở mặt sau một cây cột ngắm phong cảnh nhìn thấy hắn, vội vàng gọi hắn lại, Dương Phàm liền hỏi y, lúc này mới hiểu được nguyên do. Cảnh tượng hỗn loạn trước mắt này, Dương Phàm cũng biết là mình không thể làm gì. Cho dù hắn dẫn theo tất cả các huynh đệ từ Hoàng Nhất đến Hoàng Thập Cửu ra can thiệp cảnh tượng lúc này cũng không phải là những người như bọn hắn có thể ngăn lại được. Đúng lúc này, Võ Lâm Vệ Đại tướng quân Võ Du Nghi dẫn đại quân ùn ùn kéo đến. Dưới sự đàn áp của quân đội Thanh Thế lớn, trận hỗn loạn này cuối cùng cũng coi như bị ngăn lại. Võ Du Nghi là tới mở đường, Hoàng đế đã khởi hành, lập tức tới ngay. Lần này Hoàng Nhất Hòa Thượng và sư huynh đệ của hắn đều trợn tròn mắt, bọn họ không biết ứng phó thế nào với cục diện lúc này. Dương Phàm thấy thế, vội vàng ra mặt trước phải bắt Hoàng Nhất trả tiền, để các tiểu nhị của các quán cơm quán rượu rời khỏi. Đại khái là dùng tiền để giải quyết, chỉ cần bọn họ chịu đi, hắn không tiếc tiền. Dân chúng bị ngộ thương cũng dùng cách tương tự để xử lý, gấp gáp không cách nào phân biệt ai thì ai phi, Bạch Mã Tự đại khái đều bồi thường tiền. Ma lực của đồng tiền là vô tận, đám khổ chủ chỉ trong thời gian một cái nháy mắt tựa như gió thu cuốn hết lá vàng, bị quét đến không thấy bóng dáng. Sau đó vẫn là bỏ tiền ra thuê rất nhiều người đàn ông tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, trong dân chúng, hỗ trợ quét tước chiến trường. Cùng lúc đó, mời Võ Lâm Vệ, Kim Ngô Vệ, Tuần Thành Ngự Sử và người của Phủ Lạc Dương hỗ trợ duy trì trật tự, khai thông quần chúng. Về phần 1000 tên hòa thượng kia áo cà sa coi như đầy đủ, bì lô mũ còn đội ở trên đầu, không có vết mặt mũi bầm dập lưu lại, những người khác người thì bỏ đi người thì lảng tránh, cuối cùng chỉ còn lại 240 tên hòa thượng vội vã thối lui đến hậu viện đi chuẩn bị sướng kinh. Tịnh Quang Như Lai truyền thế Hà Nội thần ni cũng thừa dịp hỗn loạn này mang theo một đám nữ đồ đệ của lão lặng lẽ chạy trốn. Dương Phàm phen này chỉ huy, phát huy tác dụng như kỳ tích và khi nghi trượng của Hoàng đế xuất hiện ở xa xa toàn bộ hiện trường đã không còn nhìn ra cục diện hỗn loạn, chỉ có điều. Tiết Hoài Nghĩa nhọc lòng vẽ chế ra Đại Phật đã không còn, cảnh tượng dân chúng vui mừng mà Hoàng đế thích xem nhất cũng không còn. gocchuyenaudio.com, hiện trường vắng ngắt ngoại trừ binh. Vẫn là binh, Võ Tắc Thiên vốn dĩ không muốn đến Bạch Mã Tự xem cái gì Đại Pháp Hội, cùng với việc bà ta củng cố đế vị, bà ta đã chán ngấy chuyện giả thần giả quỷ rồi, nhất là án mưu phản của Lưu Tư Lễ, soạn liên diệu, khiến bà ta biết được không chỉ là bà ta có thể lợi dụng thần Phật để mê hoặc lòng dân, người khác cũng có thể. bà ta là hoàng đế, không cần thần Phật để mê hoặc lòng dân vẫn có thể làm được việc, chỉ có điều có đôi khi sẽ phiền toái một chút, nhưng người khác lại có thể lợi dụng thần Phật làm thành rất nhiều chuyện mà vốn dĩ làm không được. Chuyện này khiến cho bà ta thêm vài phần cảnh giác, việc giả thần Phật ý, khoe khoang thần thông phương ngoại chi sĩ sống lại. Bà ta hôm nay tới kỳ thật chỉ là muốn chiếu cố Tiết Hoài Nghĩa một chút, sợ người đần này lại làm ra cái sự tình khốn khiếp gì đó, bởi vậy mặc dù Tiết Hoài Nghĩa cứ mãi thúc giục, bà ta cũng chẳng có hứng thú, đến tận sau giờ ngọ thật sự không thể kéo dài được nữa, lúc này mới bắt đầu nghi thức khoan thai mà đến. Đợi bà ta đi tới Bạch Mã Tự, mắt thấy chùa Bạch Mã căn bản không có cảnh tượng long trọng gì, nét mặt không vui càng bộc lộ. Tiết Hoài Nghĩa thật sự buồn bực, lúc lão đi vẫn còn sớm, nhưng vẫn còn náo nhiệt hơn bây giờ. Người đâu, Phật tượng đâu, còn có, các đệ tử đâu, lão nhìn hồi lâu, liền nhìn thấy Tam Sơn Đại Sư dẫn một đám hòa thượng đứng ở trước cửa Bạch Mã Tự, đồ đệ của lão một người cũng không thấy. À, có một Nhất Chọc hòa thượng có ở đây, Nhất Chọc chắp tay đứng ở sau lưng Tam Sơn hòa thượng, mặt mũi hiền lành tiên phong đạo cốt, nhìn thế nào cũng thấy giống một đạo sĩ. Tiết Hoài Nghĩa trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng lão chính là tùy tùng thánh giá, lại cũng không nên hỏi, đành phải tự mình suy đoán, trước tiên đón hoàng đế vào tự miếu, thừa dịp Tam Sơn Đại Sư dẫn chúng cao tăng Bạch Mã Tự yết kiến hoàng đế, lão mới vội vàng gọi Nhất Chọc hòa thượng đến bên cạnh. Nhất Chọc hòa thượng vội vàng giải thích vài câu, lòng Tiết Hoài Nghĩa lúc ấy liền nguội lạnh, lão bây giờ cũng chẳng thèm tức giận, chỉ là nghĩ tình hình như thế này, làm thế nào lấy được lòng nữ hoàng. Dương phàm hao tổn tâm cơ cũng chỉ có thể thu dọn tàn cuộc đến như vậy. Hắn bây giờ là một tiểu quan lại, không có tư cách theo giá, cũng không có tư cách nghênh giá, chỉ đành xen lẫn trong đám dân chúng ít ỏi còn lại, nhìn thấy sắc mặt khó coi của Tiết Hoài Nghĩa, Dương phàm âm thầm lắc đầu. Ngày đó, những lời thật lòng mà Tiết Hoài Nghĩa nói với hắn ở trong Kim Sai Túy, hắn còn ghi nhớ ở trong lòng. Bây giờ hắn thật sự muốn xông vào hỏi Tiết Hoài Nghĩa một câu. Phú quý có được bằng sự nhục nhã, không thể từ bỏ hay sao? Cách chương.